Kính chào quý cụ, quý ông bà, chị em. Chúng ta cảm ơn Chúa bởi vì hôm nay là ngày Chúa Nhật chứng đạo, không phải chỉ riêng của Hội Thánh Houston chúng ta, mà là ngày Chúa Nhật chứng đạo của toàn thể giáo hạt Việt Nam, Hoa Kỳ. Chẳng hạn như chúng ta thấy hiện giờ này, mục sư linh vụ của chúng ta, mục sư Dương Đình Nguyện cũng đang giảng về chứng đạo tại Hội Thánh San Diego. Và có thể nói là 93 hội thánh, hơn 93 hội thánh trong giáo hạt chúng ta đều nhắm vào ngày Chủ nhật này của giáo hạt đề ra, phải đẩy mạnh, thúc đẩy từ việc cầu nguyện đi ra chứng đạo cho tới dấn thân trong công việc chứng đạo. Và cảm ơn Chúa, trong tối hôm qua hội thánh nhóm tại nhà của ông bà mục sư Nguyễn Văn Ngọc, và chúng ta đã học về nói là đừng sợ, cứ giảng đạo. Bởi vì chúng ta thấy khi mình đi ra làm công việc Chúa, có nhiều cái nó ngăn trở lắm, nó tìm nhiều cái làm cho mình sợ, mình nản lòng, mình xuống tinh thần. Và buổi sáng hôm nay chúng ta nói rằng chứng đạo, cái giá phải trả. Có người nói rằng mục sư, từ hồi tôi tin Chúa tới bây giờ tôi thấy đời sống tôi khỏe quá chừng luôn, toàn là phước hạnh thôi, không thấy điều gì cả, không thấy nặng nề, cũng không thấy khó khăn, cũng không thấy thử thách gì hết, bình yên hết thảy. Cuộc đời tôi theo Chúa thấy giống như là đi một con đường thênh thang khoảng khoát. Thưa quý mạnh chị em, nếu chúng ta ai đó mà ở trong tình trạng như vậy á, thì mình phải kiểm điểm lại. Bởi vì Chúa nói rằng nếu chúng ta đi theo Chúa là chúng ta đi con đường hẹp, là con đường khó khăn. Ai muốn đi theo Chúa là phải liều mình vác thập tự giá mà theo Chúa. Và hơn thế nào, hơn lúc nào hết, mà nếu chúng ta càng muốn sống cho Chúa, muốn giảng đạo về Chúa, thì lại càng bị bắt bớ, càng bị chống đối, càng bị tấn công. Cho nên chúng ta, thưa quý mạng chị em, dù hoàn cảnh ra sao, tình trạng như thế nào, nhưng chúng ta cậy ơn Chúa, chúng ta cứ chứng đạo. Và khi chứng đạo thì nó có cái giá phải trả. Chúng ta thấy cái mạng lệnh của Chúa, mục sư trong hội đồng truyền giáo, mục sư Lê Thế Đinh có nói đến đại mạng lệnh ở trong Matthew đoạn 28, là chúng ta phải đi ra nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Đó là đại mạng lệnh. Và ông cũng giải thích đây không phải là sứ đồ, mà cho những ai là con dân Chúa, cho những người thuộc về Chúa. Và cái câu gốc trong công vụ các sứ đồ mà chúng ta đọc đoạn 1 câu 8 chỉ đơn giản, vỏn vẹn, có rất là đơn giản. Đấy, đâu có gì đâu, đâu có gì khó, đâu có gì khổ. Nhưng mà nói rõ ràng, rất là đơn giản, nhưng mà cái giá phải trả. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Nghe câu đó thì như vậy thấy khỏe ru, không có gì hết, không bị chống đối, được dễ dàng, được hanh thông. Nhưng mà thưa quý mạng chị em, không phải như vậy. Bởi vì nếu chúng ta thật sự muốn sống cho Chúa, nếu chúng ta muốn thật sự mình đi ra, mình chứng đạo, mình nói về Chúa, thì chúng ta sẽ đối diện với những sự khó khăn. Và chúng ta phải trả một cái giá. Nói tôi đâu có thấy tôi cần trả giá, vì tôi không khỏe rù. Tại vì mình chưa đi ra làm chứng. Tại vì mình chưa đi ra nói về Chúa. Nhưng mà chúng ta thấy công vụ các sứ đồ, cho chúng ta thấy khi hội thánh đầu tiên được Chúa Thánh Linh Ngài thăm viếng, họ mặc lấy quyền phép từ trên cao rồi, ô thì ai nấy đều dạn dĩ mà đi ra nói về Chúa. Mà càng nói về Chúa thì càng bị chống đối, càng nói về Chúa thì càng bị bắt bớ. Nhưng có hề gì? Chúng ta đi ra nói về Chúa, mình phải trả một cái giá. Cho nên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nói với ba điều về chứng đạo, giá phải trả. Thứ nhất là chúng ta nói là giá phải trả, phần thưởng Chúa ban và mạng lệnh phải thi hành. Giá phải trả, phần thưởng Chúa ban và mạng lệnh phải thi hành. Câu gốc mà chúng ta đọc ở đây, ông Phaolô ông nói gì? Phaolô ông nói rằng ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng giao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Ông Phaolô ông nói rằng nếu mà những điều mà thuộc về tôi đó thì tôi cũng sẵn sàng ra. Nhưng mà chúng ta mở, quý vị mở với tôi Roma để chúng ta đọc lùi lại một vài câu, chúng ta thấy được tại sao sứ đồ Phaolô ông nói như vậy. Roma đoạn 1, tôi đọc từ câu 13 cho đến câu số 15. Phaolô ông nói rằng là vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã ghé phen tôi toan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoài khác. Xong về sự đó tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Tôi mắc nợ cả người Gerét lẫn người Giá Mang, cả người thông thái lẫn người ngu dốc. Ấy vậy, hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Ông nói rằng là cái lý do mà ông sẵn lòng rao tin lành là bởi vì ông nhận được tin lành. Và bây giờ ông phải nói về Chúa cho họ, ông phải nói về Chúa cho người Gerét, tức là người Hy Lạp, người Greek ấy, và người người Giả Mang, tức là người ngoại á, người thông thái lẫn người ngô dốt. Có thể nói rằng, thưa quý mạng chị em, Phaolô ông là người sẵn lòng rao tin lành là bởi vì cớ ông đã nhận tin lành. Ông nhận tin lành vì cớ đó mà ông phải rao tin lành. Một người nào, một người không có tin lành, không nhận được tin lành thì không thể nào rao tin lành. Chúng ta thấy ông đã gặp Chúa trên đường đi Đa Mắc. Phaolô trước khi ông gặp Chúa trên đường đi Đa Mắc, ông không hề rao tin lành, mà ông làm gì? Ông bắt bớ tin lành, ông chống đối tin lành. Nhưng mà kỳ diệu thay, trên đường đi Đa Mắc, Chúa hiện đến với ông thấy sự vinh quang của Chúa. Ông té xuống và mình thấy rằng Chúa đến với ông. Ông nhận được tin lành. Bây giờ ông nói rằng tôi cũng sẵn lòng rao tin lành. Thưa quý ông cụ, quý ông bà, chị em, tôi tin chắc rằng tất cả quý vị ngồi đây, chúng ta đã nhận tin lành, chúng ta đã nhận cứu Chúa cứu thế, cho nên chúng ta cũng phải sẵn lòng rao tin lành nữa. Đừng giữ lại cho mình. Sư đồ Phaolô cho mình biết, không những ông sẵn lòng rao tin lành, nhưng mà ông còn sẵn sàng chịu hy sinh vì tin lành nữa. Công vụ các sứ đồ đoạn 21 câu 13, ông nói rằng là anh em làm chi mà khóc lóc cho tôi nao lòng. Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi nữa, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Giêsu chịu chết tại thành Jerusalem. Không những tôi chỉ nói về Chúa Giêsu, nhưng tôi cũng sẵn sàng chịu trói vì danh Chúa. Nhưng tôi cũng sẵn sàng hy sinh vì đạo tin lành nữa. Quý mạng chị em, cái giá phải trả. Tôi những cái quyển sách trên đây tôi đọc, và nếu quý vị muốn đọc để tra cứu thì mình thấy nó rất là hay, bởi vì cho chúng ta biết được cái giá họ phải trả rất là cao. Đây là cái quyển sách từ From Jerusalem to Iran Yaya, từ thành Jerusalem cho tới xứ Mã Lai Á, và cho chúng ta biết bao nhiêu cái gương đã, cái giá họ phải trả vì cớ nói về phúc âm, về tin lành. Trong cái quyển sách Revolution Generosity của ông mục sư Kurt Nowori, ông là cái người phụ tá cho ông mục sư John Maxwell, ông viết về cái quyển sách này. Ông nói là cần phải có một cái sự cải cách xả thân để mà dân cung hiến, cống hiến, generosity. Và ông kể lại, lát nữa tôi sẽ nói những cái câu chuyện trong đây. Rồi đây là cái quyển sách mà The Voice of the Martin, đây là tiếng nói của các thánh tử đạo, và đã hàng chục ngàn những cái gương đã xả thân, giá phải trả vì tin lành. Cho nên chúng ta, khi chúng ta nói về chứng đạo, nói về tin lành là phải có cái giá phải trả. Và thưa quý mạng chị em, cái gương hy sinh đầu tiên mà cái giá mà phải trả, quý vị nhớ ai trong hội thánh đầu tiên? Ê tiên, chấp sự ấy tiên, giá phải trả để ông có thể giảng, ông nói về Chúa. Ô, người ta giận dữ quá, người ta xốc nát ông, kéo ra ngoài thành, đưa lên tòa công luận. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chấp sự ấy tiên đầy dẫy thần quyền của Chúa vẫn cứ giảng, vẫn cứ nói về Chúa Giêsu. Họ tức mình quá, họ nghiến răng, họ kéo ra ngoài đường nữa, và hàng đợt những cục đá cứ ném vào. Quý vị tưởng tượng với tôi, ấy tiên, ngay cái hình ảnh đó, những viên đá, những cục đá bự bự lần hồi bụp vô đầu, bụp vô đầu, bụp vô mình, mỗi một viên đá là máu chảy ra. Và hai bàn tay của ông Ê-tiên, bằng đầu thì còn có thể che cái người được, che cái đầu được, nhưng mà rồi tay cũng đổ máu, đầu cũng đổ máu, mình cũng đổ máu, thân thể cũng đổ máu. Và hai bàn tay của Ê-tiên không đủ lớn để che lấy thân thể của mình với những mưa đá người ta ném vào. Đó là cái giá ấy tiên phải trả. Như một cái điều cao quý cho những người yêu Chúa, họ nói rằng ấy tiên làm gì?
Ê-tiên nói rằng: lạy cha, xin đừng đổ tội trên họ.
Đó là cái điều cao trọng của người tin lành, người đi theo Chúa, người có Chúa, người nhận được tin lành.
Người ta ném cục đá, đầu mình chảy máu ra mà.
Không phải một cục, nhiều cục.
Và ông nói rằng: Chúa Giê-xu ơi, xin tiếp lấy linh hồn con.
Đó là cái giá Ê-tiên phải trả, là cả mạng sống của ông.
Chưa đủ, một trong những cái gương hy sinh, cái giá phải trả thứ hai, đó là mình thấy sứ đồ Phao-lô.
Sứ đồ Phao-lô ông nói gì? Ở trong công vụ, ông nói rằng: tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đôi phen tôi bị phải gần bị chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi trên đường nguy, trên sóng biển, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy cho các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em mình giả dối. Chịu khó chịu nhọc lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường phải nhìn ăn, chịu lạnh và lõa lộ. Còn chưa kể mọi sự khác, mỗi ngày tôi phải lo lắng về các hội thánh.
Cái gương đầu tiên cho chúng ta thấy ông Ê-tiên, cái giá phải trả. Cái gương thứ hai cho chúng ta thấy là sứ đồ Phao-lô.
Vậy mà vẫn giảng tin lành. Ông nói rằng: ấy về hãy thuộc về tôi cũng sẵn lòng giảng tin lành nữa. Hay nói một cách khác, dù tôi phải trả một cái giá, tôi vẫn nói về Chúa. Dù người ta ném đá tôi, dù bị đi tù, dù bị chìm tàu, tôi vẫn nói về Chúa Giê-xu.
Một cái gương hy sinh mà cái giá phải trả nữa, thưa quý vị, đó là mục sư giáo sĩ James Hudson Taylor.
Mục sư James, ông mục sư giáo sĩ Hudson Taylor, ông là một thanh niên trẻ tuổi, 23 tuổi. Ông là một cái người có một cái tài năng rất tốt để có thể bắt đầu ngành y khoa, và ông bắt đầu học ngành y khoa làm bác sĩ. Nhưng mà bởi vì cái tiếng gọi của Chúa trong cuộc đời ông, và ông bằng lòng đến Trung Hoa để nói về sự cứu rỗi của Chúa cho người Trung Hoa. Ông lập gia đình với một cái cô thiếu nữ của hệ phái Presbyterian, tức là hội thánh trưởng lão. Cô này là Maria Jane Dyer, D-Y-E-R, Dyer. Cô sanh cho ông 6 người con, rất đẹp, rất dễ thương. Ông yêu Chúa, yêu gia đình, và lòng ông tha thiết muốn nói về Chúa cho người Trung Hoa lúc bây giờ. Nhưng mà quý mời chị em, cái giá mà ông giáo sĩ Hudson Taylor phải trả là cái cô con gái đầu tiên của ông chết lúc mới có 7 tuổi tại Trung Hoa. Rồi thì sau đó chúng ta thấy đứa con của ông gọi là Samuel Hudson Taylor chết ngày 4 tháng 2 năm 1870. Thì đến cái ngày 20 tháng 7 năm 1870, đứa con trai út của ông là Noe Taylor cũng bị mất lúc có được 13 ngày tuổi. Đứa con gái đầu lòng chết, đứa con trai chết, rồi bây giờ đứa con trai út là Noe cũng chết lúc mới được 13 ngày tuổi. Đó là ngày 20 tháng 7 năm 1870. Và chỉ 3 ngày sau đó, bà vợ ông là cô Maria đó mất luôn. Chỉ trong vòng 3 tháng, từ tháng 2, tháng 7, 3 cái đám tang. Đau chứ. Vậy mà vẫn tiếp tục giảng đạo, không bỏ cuộc. Nhiều khi chúng ta chờ có một chút cái cơ hội nào mà có khó đó, cái thôi mình bỏ cuộc. Không, dù con gái lớn của ông mất, nhưng ông vẫn tiếp tục nói về Chúa. Cái giá ông phải trả. Và nếu quý vị đọc lại cái lược sử của ông mục sư giáo sĩ Hudson Taylor trong cái quyển Jerusalem to Iran, quý vị sẽ thấy ông bị té gãy chân
vẫn tiếp tục đi nói về Chúa. Người ta chống đối, tối ông tìm cái chỗ ngủ ông không có được nữa, ông đổi cái thành phố khác mà nó gặp nhiều khó khăn, ông ngủ ngoài đường, trộm tới nó móc bóp nó lấy tàu ông. Ông người vợ cả mất, sau đó Chúa cho ông lập gia đình với một người khác, cô Jenny. Cô Jenny vợ thứ hai của ông sanh cho ông hai đứa song thai, một đứa trai một đứa gái, mà cũng chết luôn. Vậy mà không bỏ cuộc để nói về Chúa Giêsu, không bỏ cuộc nói về Chúa Giêsu. Quý mời chị em, chúng ta thấy đây là cái câu gốc, câu ở trong công vụ hồi nãy chúng ta đọc. Nói về Chúa, làm chứng về Chúa tại thành Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari và cho đến cùng trái đất. Hudson Taylor, một sư giáo sĩ Hudson Taylor đã làm công việc đó. Và ông đã cống hiến 51 năm trong cuộc đời của ông tại Trung Hoa và chết tại đó luôn. Chôn tại đó luôn. Và cảm ơn Chúa, bây giờ ông để lại biết bao nhiêu thành tích cho công việc truyền giáo. Ông một nhà thần học và một giáo sư tên là Kenneth Scott, ông nói rằng là một sư giáo sĩ Hudson Taylor là một người vĩ đại hơn hết trong công cuộc truyền giáo đầu tiên đến với người Trung Hoa trong trong thế kỷ thứ 19. Hudson Taylor was one of the greatest missionary of all time. Ông là một người vĩ đại hơn hết. Bởi vì sao? Bởi vì ông nhận tin lành. Cái giá ông phải trả, con chết, vợ chết, không phải một đứa, ba đứa, thêm hai đứa con người vợ sao nữa. Ông một sư tiến sĩ Ralph D. Winter, ông nói rằng là hơn bất cứ một con người tầm thường nào khác, ông một sư giáo sĩ Hudson Taylor đã làm một điều và đã đóng góp một công cuộc vĩ đại trong công cuộc truyền giáo thế giới. More than any other human being, James Hudson Taylor made a greatest contribution to the cause of the world mission. Ông đóng góp cho công cuộc truyền giáo thế giới để nói về Chúa, và ngày nay chúng ta thấy Trung Hoa là cái người một nước mà có nhiều người tin Chúa. Tôi được kể cách đây khoảng chừng 8 năm, một ông người sư người ở Trung Hoa, ông nói rằng ông năn nỉ ông Samuel, ông mục sư từ Trung Quốc qua, ông tên là Samuel. Tôi được kể lại, ông viện trưởng kể lại. Ông nói ông năn nỉ mà xin gửi người để qua huấn luyện 100.000 mục sư. Và chúng ta thấy đó là bởi vì có những cái thành quả của những người chấp nhận phải trả giá cho việc nói tin lành, nói về Chúa Giêsu. Thưa quý mạng chị em, đó là vào thế kỷ thứ 19, cái giá phải trả. Rồi ngày nay thì sao? Ngày nay thì cũng có những cái tấm gương mà chúng ta thấy, không những chỉ người lớn tuổi sẵn sàng hy sinh mà ngay những người trẻ nữa. Trong câu chuyện những sách này nói thì như tôi nói nãy, Revolutionary Generosity, ông bà mục sư Kurt Noguri, ông có hai người con. Một tên là Matthew, là người con gái đầu tiên tên là Ashley, người con trai tên là Matthew. Cô Ashley được học xong tốt nghiệp về y tá, và cái anh Matthew tốt nghiệp về đại học tại đại học Georgia. Một ngày nào ông kể lại rằng ông nói rằng ông nhận được cú điện thoại của mục sư Franklin Graham, con của mục sư Billy Graham, tới thăm và nói bây giờ tôi Matthew với lại Ashley, tôi muốn mời hai em vào, Matthew vào trong một cái toán để mà làm phóng sự ký sự tại Phi Châu, ghi lại thế nào họ đã tuận đạo ghi lại. Và tôi mời em Ashley tham dự vào một cái toán y tá cứu tế tại nhà thương kêu gọi là Louis, L-U-I, Louis. Và họ hỏi rằng bây giờ đi, đúng chúng tôi nhận lời, nhưng mà đi tới đâu? Ông nói là đi Sudan. Sudan là xứ Phi Châu. Và theo cái thống kê, cái quyển sách của các thánh tử đạo thì nói rằng cái xứ Sudan là một cái xứ mà nó hỗn loạn, mất bình an chưa bao giờ có trên thế giới này. Và đã có hàng chục ngàn mục sư và con dân Chúa sẵn sàng chết vì đạo, chỉ vì nói về Chúa cho người Hồi giáo. Và cái lời chứng của cái anh này, anh nói gì? Cái lời chứng của một anh này nói là: nếu tôi chết, if I die, I will be very happy because I will leave an example for other Christians to follow of my wake. Ông nói rằng nếu mà tôi có chết, tôi cũng vui lòng, bởi vì tôi là một cái gương tốt cho những cơ đốc nhân khác noi theo. Quý vị nói được câu đó không? Khi mà người ta dơ, bắt quý vị dơ hai tay ra, người ta đổ axit vào, đổ tới đâu lủng tay tới đó. Mình, họ bắt đưa tay mình ra và họ để súng, họ bắn ngay chỗ này. Thưa quý sĩ ta, mình không nói được. Và đây là những cái gương họ sẵn sàng, cái giá họ phải trả, thưa quý vị. Theo như cái thống kê của Liên Hợp Quốc thì đây là một cái xứ mà hỗn loạn, bất an, nguy hiểm nhất. Và thưa quý mạng chị em, đã có hàng trăm ngàn cái gương họ sẵn sàng trả giá để chứng đạo, để nói về Chúa. Họ sẵn sàng hy sinh mạng sống họ mà. Mình nhiều khi mình mới mệt cái thôi. Nhiều khi mình mới ấm đầu cái thôi. Mình chưa đến nỗi hy sinh cuộc đời của mình. Tôi nói tiếp cái câu chuyện của cái anh Matthew với lại Ashley. Hai người đó qua cái toán đó, và anh chứng kiến rằng, anh Matthew anh kể lại, anh nói là tôi đã thấy rõ ràng người ta đã cột những ông mục sư đó lại, quấn vào trong bó đuốc, đổ dầu vào và đốt chồng của ông mục sư, những ông mục sư đó trước mặt vợ con họ. Nếu mà quý vị là vợ, quý vị nhìn thấy cảnh sao? Chắc mình bỏ Chúa. Và anh Matthew đã nói rằng tôi chứng kiến 427 ông mục sư bị làm cái đó. Và tôi đọc cái đó, tôi thổn thức với Chúa. Ông mục sư đang giảng tại thánh đường, xăng họ bỏ vào cái chai, họ đốt nhà thờ luôn. Họ nói rằng nếu mà bà và con mà không chối đạo, không bỏ đạo, tôi đốt chồng bà. Vậy mà vợ không bỏ, con không bỏ Chúa. Quý mạng chị em, một ngày kia vào trước mùa Giáng sinh năm 2005, ông bà mục sư Norwich, ông được nhận được một cái điện thoại qua cái đường dây satellite. Ông nhận được nghe tiếng điện thoại, và nghe tiếng bên kia là cái con trai của mình là anh Matthew. Anh nói trong thổn thức, trong nghẹn ngào, trong khóc lóc, anh nói: bố mẹ ơi, xin đừng khóc, yên lặng nghe con nói. Con vừa mới nhận được một tin trong cái toán 5 người y tế, mà trong đó có chị con là Ashley đó, là có một người đã bị bắn chết rồi. Con không biết đó phải là chị con không. Bố ơi, mẹ ơi, con, I wish I'm there to protect my sister. Và ông cúp phone. Ông mục sư giáo sĩ, ông kể lại. Ông mục sư giáo sĩ Kurt, ông xin lỗi, ông bà mục sư Kurt, ông kể lại: vợ chồng tôi quỳ gối xuống mà tưởng chừng như là mình không còn đủ không khí để thở. Và quả thật, cô Ashley trong chuyến truyền giáo đó, Chúa thương xót, cô còn sống. Và cô kể lại thế nào trong cái toán truyền giáo y tế 5 người đó, những cái người đó họ đè cô xuống, họ đạp lên mặt cô, thế nào họ chĩa súng vào đầu, biểu bỏ Chúa đi, không cứu cái thằng Sudan người tin Chúa nữa. Họ dây nghiến như thế này. Rồi nó không, Chúa yêu tôi và Chúa gọi tôi đây giúp cho người của mấy ông là người Sudan. Tôi xin ông đừng làm vậy, đừng giết người nữa, stop murder. Và cảm ơn Chúa, anh Matthew và cô Ashley đó đã để lại cho chúng ta thấy những câu chuyện mới năm 2005 thôi. Thưa quý mạnh chị em, đó là tiêu biểu 4 cái giá phải trả cho chứng đạo, cho nói về Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng ta ở đây tự do quá. Chưa ai, mình đi ra ngoài làm chứng ngoài Hồng Kông, chưa ai bịt miệng mình, không cho mình nói. Chúng ta, mình, người hàng xóm của mình có được tự do mình nói về Chúa cho họ. Nhưng mà cái giá mình phải trả bây giờ là gì, quý vị? Những người này họ đã trả giá 4 cái gương mà tôi đã kể. Cái giá mà họ phải trả là cả mạng sống họ. Sự nguy hiểm của cuộc đời họ ngàn cân treo sợi tóc. Cái giá ngày nay chúng ta trả là gì? Có bằng họ không? Có giống họ không?
Không.
Cái giá mà chúng ta để trả cho họ để chứng đạo là gì?
Một ít thì giờ,
một tấm lòng cầu nguyện,
một cuộc đời dấn thân mà chúng ta nhiều khi mình cũng không muốn làm, mình không muốn nói về Chúa.
Ô, tôi đang ở trong một cái khung cảnh comfort zone, nó sướng quá, nó khỏe quá rồi, why bother, sao mà phải phiền chứ vậy?
Không,
quên mà chị em, chúng ta được Chúa cứu, chúng ta được nhận tin lành, và chúng ta phải có trách nhiệm nói về tin lành. Chúng ta phải nói với những người chung quanh mình, chúng ta nói với những người chưa biết Chúa, xin Chúa giúp tôi quý vị. Cho nên chứng đạo cái giá phải trả, phải trả giá. Và thứ hai là phần thưởng. Phần thưởng ở đây trong Daniel Chúa nói gì? Ở trong Daniel Chúa nói rằng là phần thưởng, những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ sáng như trên vòm khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các sao mai đời đời mãi mãi. Daniel đoạn 12 câu số 3. Tại sao ngôi sao đó đẹp? Ngôi sao đẹp là bởi vì nó chớp, mà càng nhìn thấy nó càng đẹp bởi vì nó chớp. Cái ánh sáng nó huyền diệu quá, mà chúng ta nhìn ngôi sao, chúng ta ngắm ngôi sao, chúng ta muốn nhìn hoài phải không? Quý vị nhìn mặt trời, quý vị muốn nhìn hoài không? Chói mắt, nhìn hồi có khi mà bị hư mắt luôn nữa. Nhưng mà ở đây Chúa nói rằng nếu chúng ta là những kẻ dắt đưa nhiều người về với công bình, về với Chúa, thì sẽ sáng như ngôi sao mai đời đời mãi mãi. Phước hạnh biết là bao nhiêu. Roma đoạn 10 câu số 15 là: lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng những bàn chơn kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Tại sao tốt đẹp? Tốt đẹp là bởi vì cớ mình công bố Chúa Giêsu, mình nói về tình yêu của Chúa Giêsu, thì những linh hồn tội nhân đó họ được thay đổi, họ chạy đến với Chúa, họ ăn năn tội, tội họ được tha để linh hồn được cứu. Và cảm ơn Chúa đã có những bàn chân giáo sĩ đi tới quê hương chúng ta để nói về Chúa cho chúng ta, và ngày nay chúng ta nhận được. Thưa quý mà chị em, chúng ta hướng về ngày chứng đạo, không phải chỉ riêng của hội thánh mình, nhưng mà toàn thể giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ. Đặc biệt buổi tối, buổi trưa này chúng ta sẽ xuống với Tây Nam, với Bel Air để chúng ta hỗ trợ anh em làm chứng dưới đó. Mạng lệnh phải làm. Quý vị mở với tôi ở trong Giăng đoạn 14. Xin lỗi, Giăng đoạn 4, cho phải nói nhanh. Giăng đoạn 4 câu 31 đến 34. Phúc âm Giăng đoạn 4 câu 31 đến 34 tôi xin đọc. Xong Lê môn đồ nài nỉ một bên ngài mà rằng: thưa thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng: ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng: có ai đã đem chi cho thầy ăn chăng? Đức Chúa Giêsu phán rằng: đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc của ngài. Chúa Giêsu nói: đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc ngài. Chúa Giêsu đang làm gì? Chúa Giêsu đang làm chứng. Chúa Giêsu đang mời gọi người đàn bà Samari chỗ này chạy đến với Chúa. Và cảm ơn Chúa, người đàn bà này đã tin Chúa. Thưa quý cụ, quý bà, chị em, nếu Chúa Giêsu nói rằng ngài có thể bỏ ăn luôn để mà nói về Chúa, để làm chứng cho người đàn bà, thì chúng ta là môn đệ của ngài. Ngài truyền biểu chúng ta một mạng lệnh, chúng ta không thể kém chệch mạng. Thưa quý cụ, quý bà, chị em, cho nên tôi kính mời toàn thể quý cụ, quý bà, chị em, cầu nguyện với chúng tôi, giới thiệu thân hữu cho chúng tôi, và đặc biệt buổi tối hôm nay, buổi chiều hôm nay sau giờ này, chúng ta sẽ cùng nhau xuống dưới Hội Thánh Tây Nam, chúng ta hỗ trợ để đưa ra làm chứng. Một sư ơi, tôi sợ quá, ở dưới đó nghe nói cướp bóc đồ, giật túi làm đủ sướng hết, sợ quá. Đừng sợ, đừng nhút nhát, bởi vì lời Chúa nói, không phải một sư, Timôthê nhất đoạn 1 câu số 7, Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta một tâm thần nhút nhát, bèn là một tâm thần mạnh mẽ. Mở Kinh Thánh quý vị ra coi sẽ thấy, Timôthê nhì đoạn 1 câu số 7, Đức Chúa Trời Ngài ban cho chúng ta một tâm thần mạnh mẽ để làm chứng, để nói về Chúa. Và mình cầu nguyện Chúa gìn giữ mình, Chúa bảo vệ mình. Xin chúng ta cùng đứng.